Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Bảo Linh. Và ngày hôm nay mời các bạn cùng đến với tập 2 của bộ truyện Cơn Mưa Định Mệnh của tác giả Thanh Thanh. Ở phần 1 thì câu chuyện kể về số phận của Hạnh, một cô bé đáng thương 15 tuổi phải chứng kiến cơn thú tính biến thái của bố ruột mình, cái chết đau thương của mẹ, sự chỉ trích của chị dâu khi chuyển về sống chung. Không biết rằng cuộc đời của Hạnh sẽ ra sao, mời các bạn cùng đón tiếp nghe tập 2 của bộ truyện. Ở bên kênh Góc Audio cũng đã phát sóng phần 2 của bộ truyện Tổng Giám Đốc Là Sói của tác giả Trương Huệ. Các bạn nhớ theo dõi cả hai kênh để ủng hộ mình nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.
Thay bộ quần áo này ra cho cô ấy. Cô y tá nói như ra lệnh. Sương nhìn lại chị ta định cãi, như lời chưa kịp phát ra thì chị ấy lại nói: nhìn cái gì mà nhìn, hai vợ chồng đi đâu mà cả vợ cả chồng đều ướt cả hôi như chùa thế. Nhìn lại tóc của cậu xem. Ai là vợ chồng với cô ta? Sương hỏi lại. Thế cậu là gì? Không phải vợ chồng thì cậu đưa cô ấy vào đây làm gì? Tôi là người tốt cứu người không được sao? Sương lúng túng cãi lý. Thế cô ấy bị làm sao mà cả cậu cả cô ấy đều ướt vậy? Chị hỏi buồn cười thật đấy. Tôi có thích ướt đâu. Thôi không đôi co với cậu nữa. Tí nữa ra kia kê khai thông tin người bệnh cho tôi. Cô ấy không sao cả, sốt cao quá nên mê sảng chút thôi. Vết thương trên đầu cũng không nghiêm trọng. Dầm mưa lâu quá. Các cô các cậu bây giờ còn trẻ mà dại dột. Mới yêu đương có tí mà đã thích cái trò tự tử rồi dầm mưa thế này. Chậc, bố mẹ sinh ra mà không biết quý trọng thân thể. Vì một đứa không ra gì mà hành hạ bản thân. Dường như chị y tá đã hiểu vấn đề sang hướng khác. Có vẻ như chị ta hơi nhiều lời. Dương thấy bực bội, rõ là anh không quen không biết cô gái này, vô tình gặp rồi giúp đỡ. Ấy thế mà bây giờ lại trở thành đề tài cho người ta bàn tán. Thật chẳng ra làm sao. À, chị y tá nói đi kê khai thông tin bệnh nhân. Anh có biết cô ấy là ai, tên gì và ở đâu đâu. Nhưng cũng không thể không nghe lời bác sĩ được. Đã vào đây là phải tuân thủ nội quy thăm khám và chữa bệnh của bệnh viện. Họ tên cô ấy là gì? Bác sĩ hỏi Dương. Dạ, Dương gãi tai. Em không biết ạ. Sao lại không biết? Bác sĩ thắc mắc. Em vô tình gặp cô ấy ở trên đường, thấy cô ấy không khỏe nên em đưa đến đây. Dương thành thật. Có thật như cậu nói không? Em đùa với bác sĩ làm gì? Nhưng mà thôi, cô ấy là ai không quan trọng. Bác sĩ cứ chữa chạy cho cô ấy, chi phí em sẽ chịu tất ạ. Thế mà dám bảo không biết cô ấy là ai? Với người lạ cậu hào phóng vậy sao? Không nhẽ để ai chịu được ạ? Em đưa cô ấy vào đây thì em giúp, không ít thì nhiều. Còn bác sĩ nghĩ sang chuyện gì em cũng chịu thôi. Với thái độ của Dương, bác sĩ không nói nhiều nữa, nhanh chóng thiết lập hồ sơ bệnh nhân. Dương mệt mỏi đi đóng viện phí và quay trở lại phòng bệnh. Nhìn cô gái lạ mặt đang nằm trên giường, tay cắm ống chuyển nước, vẻ mặt đã có sức sống hơn chút. Nhưng mà khi nãy Dương quên chưa thay đổi cho cô ấy. Chị y tá nói anh làm việc này vì nghĩ hai người là vợ chồng. Phải làm sao đây? Dương đóng cửa phòng lại, ngồi trên ghế, anh vò đầu bứt tai xem nên làm sao. Chị y tá thì gắt như thế, không thể nhờ chị ấy được. Như là khi nãy chị ta còn nghĩ xấu về anh. Nhưng cô gái này không thể mặc mãi một bộ đồ ướt được, vừa hôi vừa nhớp nháp. Tại sao mình phải làm những việc này chứ? Dương tự hỏi chính mình rồi tự trả lời luôn. Đúng thế, mà kệ cô ấy đi. Mình không có nghĩa vụ phải chăm sóc cho cô ấy. Đưa cô ấy vào đây đã là một việc tốt rồi. Không lẽ mình còn hầu hạ cô ấy đến mức nào nữa? Quyết đoán với suy nghĩ của mình, Dương đứng dậy bỏ đi ra ngoài để cô gái làm mặt ấy nằm một mình không ai chăm nom. Đi ra đến cổng bệnh viện, Dương lưỡi lự không đi thêm được bước nào nữa, bởi anh thấy ai nấy. Cô ấy là anh đưa vào đây, nếu anh bỏ đi thì ai sẽ chăm sóc, rồi bác sĩ hỏi đến thì phải làm sao? Lương tâm cản sức không nỡ rời đi, Dương hậm hực quay trở lại, bước vào phòng, cô ấy vẫn nằm yên như thế, anh cào nhào. Cô là ai mà tôi phải áy náy với cô chứ? Sao cô không buông tha cho tôi, cứ đu bám lấy suy nghĩ của tôi là thế nào? Trước này chưa có ai làm tôi đắn đo điều gì. Vậy mà bây giờ cô không nói một lời, tôi vẫn phải ở đây để hầu hạ cô. Không biết kiếp trước tôi nợ cô cái gì nữa? Đàn bộ quần áo trên giường bệnh, Dương đăm chiêu xem nên cởi áo hay cởi quần cho cô gái đó trước. Không được, cô ấy dẩm mưa lâu như vậy nên hôi lắm, cởi ra phải lau người đi mới được. Dương không vội cởi đồ cô gái ra ngay mà chạy đi kiếm chậu nhựa, khăn và nước nóng. Thật lòng công tử từ nhỏ vốn chưa phải động tay chuyện gì, vậy mà bây giờ anh lại bận rộn giúp đỡ một người hoàn toàn xa lạ. Mình điên thật rồi, Dương thầm nghĩ thế. Khuôn mặt cô gái trẻ được anh lau chùi cẩn thận, hai bàn tay và cánh tay cũng vậy. Anh đỡ người cô ấy cao lên và bắt đầu cởi giúp áo. Thân thể đàn bà anh không lạ gì cả, nhưng ít ra đó là khi anh gần gũi với người mình có tình cảm. Còn bây giờ, có chút không tự nhiên, song anh vẫn mạnh dạn cởi chiếc áo cô gái đang mặc ra. Trong giây lát, cô ấy chỉ còn mặc chiếc áo ngực trên người, hô hấp thở đều, Dương run rẩy dừng tay lại. Dương ơi, mày điên thật rồi, mày đang làm cái gì vậy? Dương tự chửi rủa chính mình, cô ấy là nạn nhân, là người đáng thương cần được mày giúp, không phải là nhân tình cuốn lấy mày hàng đêm đâu. Người ta đang bị hôn mê như thế mà mày cũng động tình được à? Cái thứ hào sắc này nữa. Anh không làm tiếp được nữa, nhất thời bị da thịt đàn bà khiến cho u mê. Dương không muốn bản thân nảy sinh cảm giác này, nhưng chính anh lại không kiểm soát được não bộ của mình khiến nó suy nghĩ linh tinh. Tát cho mày tỉnh ra, tỉnh chưa, tỉnh chưa? Dương tự đánh vào mặt mình bôm bốp, mà đảo sát sẽ khiến cho dục vọng trong người lắng xuống. Có lẽ thân là đàn ông nên không tránh khỏi sự ham muốn thể xác này. Hơn nữa, cô gái trước mặt có vẻ ngoài không tệ, thậm chí gần như nuôi toàn bộ trước mặt anh. Chiếc khăn ấm khẽ di chuyển lên cổ rồi vai gáy. Dương tỉ mỉ lau thật sạch nước mưa thấm trên người cô ấy. Khi lau đến ngực, anh phải hít hơi mấy cái, lấy can đảm gỡ khuy áo ngực rồi mới dám đặt khăn lên. Nào ngờ, khuy áo vừa bật ra thì cô gái mở mắt nhìn. Thấy trước mặt là một người đàn ông, cô nhất thời ngơ ngác. Dương cũng giật mình, anh lặng yên quan sát xem cô ấy có biểu hiện ra sao. Cô tỉnh rồi à? Sao tôi lại ở đây? Hạnh cũng ngạc nhiên, cô không biết vì sao mình lại ở đây. Cô còn hỏi nữa hả? Thấy cô gặp nạn nên tôi cử giúp cô về đây đấy. Nếu không chắc cô chết rồi. Sư nói không hề giữ ý tứ. Tôi... Hạnh ấp úng, cô nhớ lại sự việc, phì đầu vẫn còn quay cuồng và chóng mặt. Khẽ giơ cánh tay lên nhưng cả người không còn chút sức lực nào. Hạnh giật mình vì phát hiện ra bản thân đang ở trần trước mặt người đàn ông lạ mặt. Anh ta tay cầm khăn, còn cô thì nằm yên ở đó. À, Hạnh hét lên, anh định làm gì tôi? Dương giật cả mình, anh buông cái khăn ra vứt tùy ý xuống người Hạnh rồi đứng dậy, vẻ mặt lúng túng. Ai mà thèm làm gì cô? Bác sĩ bảo tôi lau chùi thay quần áo cho cô, vì người cô thấm nước mưa hôi rình. Tôi có nhờ anh đâu, đổ xấu xa. Tôi có lòng tốt giúp cô mà cô lại nói tôi thế hả? Vì cô mà tôi hỏng hết cả việc đây này. Dương quay ra đổ lỗi cho Hạnh. Thật ra anh cũng thấy áy náy. Quả thử anh cũng nảy sinh chút ý đồ. Đưa cái áo kia cho tôi. Hạnh ra lệnh. Đấy. Dương ngoan ngoãn làm theo không ra dự. Hạnh mặc chiếc áo bệnh nhân vào, sợ Dương nhìn thấy hết nên cô rối trí cố mặc cho nhanh. Tay run rẩy mãi không cài được cúc áo. Chiếc áo ngực cũng quên không hà vào, thả rông bộ ngực con gái ở bên trong. Bình tĩnh mà mặc, tôi nhìn thấy hết rồi, có gì mà ngại. Dương châm biếm, anh... Hạnh tức gần như phát điên. Anh dám nhìn lén tôi à? Ai mà nhìn lén, tôi nhìn trực diện luôn, chứ sao phải lén? Cô chưa có chồng à? Anh bị ổi, mà tôi có chồng hay không thì liên quan gì đến anh? Thì vẫn còn hồng hào và săn chắc thế kia. Dương thở thà. Anh im ngay cho tôi. Hạnh khủng lên, không ngờ anh ta lại dám nhận xét cô như vậy. Thì tôi không nói nữa, cô nằm im, kẻo lệch vai chuyển đau lắm đấy. Hạnh vẫn chưa hết giận, cô thính hại lắm, nhưng cố tỏ ra khủng lên để che giấu đi cảm xúc ngại ngùng. Dẫu sao cô cũng là gái 18, hãy còn chi trắng và e thẹn. Cô đói không? Tôi mua cho cô cái gì ăn nhé. Cảm ơn anh, Nhưng tôi không có tiền. Giờ này cô còn nói tiền à? Để cô nằm ở đây, tôi đã phải đóng một số tiền rồi đấy. Đừng có tỏ vẻ thanh cao, sĩ diện nữa. Ngoan ngoãn nằm đấy, tôi đi một lát rồi về ngay. Dương nói rồi dứt khoát bỏ ra ngoài. Thủ thử tim anh vẫn còn đập nhanh vì giây phút ấy chiêm ngưỡng toàn bộ vẻ đẹp cơ thể của cô gái lạ mặt. Hơn nữa, tính cách cô ta cũng thú vị thật. Anh chàng lạ mặt kia vừa đi khỏi, Hạnh liền thở phào nhẹ nhõm. May quá, không cần phải gồng mình lê nữa. Cô nằm và nhớ lại mọi chuyện ngày hôm qua. Thì ra cô đã thoát chết một cách hy hữu. Các cụ vẫn bảo, gặp nạn mà không chết, sau này ai sẽ có phúc. Không biết phúc ở đâu, trước mắt Hạnh chỉ thấy tương lai mù mịt. Hiện tại đang ở chỗ nào cô cũng không rõ. Tại sao người đàn ông kia lại gặp và đưa cô đến đây? Mọi chuyện còn mơ hồ quá. Cả người đau mỏi ê nhức vì bị chó chả suốt đêm. Hơn nữa, cú va đầu vào cột mốc, suy nữa lấy đi tính mạng, làm Hạnh choáng váng. Hạnh hận chị dâu, nếu không nói là ghét cay ghét đắng. Chị ta có ơn cưu mang Hạnh những tháng ngày qua, cô quả thực cũng biết ơn và cảm kích. Bù lại, Hạnh cũng đâu phải đứa chỉ biết ăn không ngồi rồi và ỷ lại vào anh chị. Mọi việc lớn bé trong nhà đều đến tay cô làm. Nhưng cái sai của Hạnh chính là cô đã tận mắt chứng kiến cảnh chị dâu gần gũi với người đàn ông khác. Bởi vậy, cô cay đắng nhận được kết cục ngày hôm nay. Lẽ ra cô đã mất mạng rồi. Đêm qua và thời khắc quan trọng, giây phút mà họ định ném cô xuống sông lớn, e là xác đã bị cá lớn rỉa thịt rồi. Đúng là ông trời thương xót, không nỡ lấy đi mạng sống của cô. Hạnh luôn muốn rời khỏi nhà anh cả để về sống một mình cho thoải mái, nhưng chưa được anh chấp nhận. Giờ thì hay rồi, cô có lý do để về nhà một cách chính đáng. Hơn nữa, cũng có lý do để khuyên nhủ anh trai nên cắt đứt duyên nợ với người đàn bà kia đi. Nếu như chị ta phạm sai lầm và biết sửa lỗi thì vẫn còn có thể giơ cao đánh khẽ. Nhưng một người đàn bà vừa dâm đãng và tính tình lại tàn độc như vậy thì thật không thể dung túng thêm được. Miên man với những suy nghĩ của mình, Dương ra ngoài, dù vào phòng lúc nào Hạnh cũng không biết. Thấy cô ngẩn người, Dương khẽ khua tay. Này, cô sao thế? Anh không nhìn thấy hả? Tôi có làm sao đâu. Thì tại cô im lặng quá nên tôi tưởng cô bị sao. Nói rồi, Dương đặt một tô cháo nóng hổi trước mặt Hạnh. Anh nói tiếp. Cháo chim câu đấy, cô ăn đi cho nóng, ăn vào sẽ thấy người khỏe hơn. Cảm ơn, anh ăn gì chưa? Tôi ăn rồi mới đem về đây cho cô. Quán ăn ở đây làm dở quá, tôi không nuốt nổi. Hạnh định hỏi tại sao anh ấy lại gặp và đưa cô đến đây. Anh ấy là ai? Nhiều điều muốn hỏi nên cô ngập ngừng. Dương nhanh mồm. Cứ ăn trước đi, rồi muốn hỏi cái gì tôi sẽ nói cho cô nghe. Mà tôi cũng muốn biết nhiều điều về cô lắm. Ăn đi, lấy sức mà nói chuyện. Xem mặt cô kìa, chẳng có tí sức sống nào cả. Tôi... Ăn đi, tôi gọt trái cây cho cô. Dương quay người ra phía cửa sổ, vụng về cầm con dao và gọt quả táo. Hạnh không khách sáo nữa, quả thử cô đói bụng lắm rồi. Bưng tô cháo để trước mặt lên ăn ngon lành. Vừa gọt táo, Dương thầm nghĩ bản thân thật nực cười. Để bố tự điên trước cuộc họp, còn anh ở đây phủ dịch một cô gái lạ hoắc lạ hơ. Đã thế còn làm những việc không phận sự đến mình nữa. Đúng là không hiểu nổi đầu óc có vấn đề gì mà. Anh tên gì thế? Dương. Ngài tên đã thấy anh dê rồi. Cô... Dương tức điên khi nghe Hạnh nhận xét tên mình. Có ai mà lại nói chuyện với ân nhân kiểu đấy không hả cô kia? Tôi có bảo anh cứu tôi đâu. Sao anh không để tôi chết đi? Đúng vậy. Tôi hận vì đã cứu cô về đây đấy. Đúng là không biết điều. Dương hậm hực. Mà tại sao cô lại bảo tôi dê? Tôi đã làm gì cô đâu mà nói thế? Anh tên Dương, mà Dương trong tiếng Hán chẳng là dê thì là gì? À, vậy thì cô phải nói là tôi giống con dê. À không, cô ghê thật, nói thế nào cũng là ý không tốt đẹp. Hãy mỉm cười trước sự ngây ngô phân tích của Dương. Cô cười cái gì? Thế còn tên của cô? Tôi tên Hạnh. Hạnh à, nhìn cô cũng còn khá trẻ, chắc thua tôi nhiều. Xem ra nãy giờ cô nói trống không với bể trên hơi nhiều đấy. Nói xem, năm nay bao nhiêu tuổi mà đắc tội với ai lại bị người ta trói chân trói tay ghê vậy? Em 18. Hạnh thở thà, quả thực anh chàng này lớn tuổi hơn cô. Tuy lạ mặt nhưng xem ra cũng là người tốt. Chỉ là không biết có nên nói thật cho anh ta biết chuyện của bản thân mình không? 18 à? Thể nào hổng hào thế? Anh lại thế nữa à? Hạnh bực tức. À, anh xin lỗi. Dương rủ rít nói câu xin lỗi rồi tự nghĩ trong đầu. Đúng là cái thứ chuyện nghĩ chuyện không đâu. Nhưng mà khi ấy lau người cho Hạnh, anh chót nhìn rồi và cũng phán đoán không ít. Ai ngờ Hạnh lại 18 tuổi vừa sinh. Hạnh bối rối cúi mặt xuống khi nhắc đến mấy chuyện tế nhị. Dương thầm nghĩ trong đầu, bây giờ anh sẽ chú ý hơn, cố gắng không nói ra mấy câu vô duyên đã ý như thế nữa. Anh năm nay 27 rồi, em thua anh 9 tuổi. Dương nói thêm. Vâng, anh Dương. Hạnh đáp. Ừ, anh hỏi thật, tại sao em lại bị trói khóc người như thế? Đêm qua mưa gió như vậy, giờ mình lâu dưới mưa, em còn khỏe được như này là khá lắm đấy. Em con nhà nông, cho lao lử quen rồi nên chịu được anh ạ. Thế chuyện như nào? Dương tò mò muốn biết. Em không muốn nhắc lại nữa, may mắn được sống sót đã là quý rồi, nghĩ đến chỉ thêm nặng đầu óc thôi. Em không muốn nói thì thôi anh không hỏi nữa, nhưng từ giờ phải chú ý, dị mạng quý trọng biết bao, tuyệt đối đừng bao giờ nghĩ đến chuyện tự tử hay đại loại vậy. Hơn nữa, cả không nên để người khác ức hiếp hay đe dọa sinh mạng của mình, em hiểu không? Cảm ơn anh. Không cần cảm ơn, anh chỉ nói đúng sự thật thôi. Anh tốt bụng quá. Em nhầm rồi, anh không tốt như em nghĩ đâu. Anh cứu em là tốt bụng rồi. Hạnh nhìn Dương bằng ánh mắt biết ơn. Sao khi nãy còn nói cứu em làm gì cơ mà, giờ lại bảo anh tốt bụng. Hạnh cười cười, dù đang buồn nhưng có người trò chuyện làm cô thấy lạc quan hơn. Đấy là do em may mắn thôi, dù anh có ý muốn giúp, nhưng nếu em gặp phải chuyện tồi tệ hơn thì sau đó anh không dám chắc. Bởi vậy đừng nói anh tốt bụng. Dù sao cũng cảm ơn anh. Được rồi, nghỉ ngơi đi, em vẫn chưa khỏe hẳn đâu. Vâng. Dương bỏ đi ra ngoài, anh không nói là đi đâu, Hạnh cũng không có ý muốn hỏi. Dù là lạ mặt, nhưng khi tiếp xúc, cô thấy anh ấy dễ gần và rất nhiệt tình. Ngay cả khi cô chẳng có gì trong người, không biết lai lịch gốc gác ra sao, nhưng Dương vẫn đứng ra giúp đỡ. Ân tình này nhất định cô sẽ để đáp trong tương lai, chỉ là chưa biết bao giờ mà thôi. Hạnh ngậm ngùi suy nghĩ, mai đây sức khỏe khá hơn, cô sẽ chủ động đi kiếm việc làm. Số phận đã đưa đẩy cô đến đây thì thôi cũng tìm cách an phận tại nơi này, tạm quên đi những chuyện không vui đã qua. Nhưng mà nếu cô không về thì các cháu sẽ bị mẹ đối xử thế nào? Chị dâu còn lừa dối anh cả đến bao giờ nữa? Không có Hạnh, chị ấy sẽ làm ra những chuyện xấu xa gì nữa đây? Hạnh muốn quên đi những chuyện trước đây nhưng bản thân lại không làm được. Càng nghĩ đến thì nỗi căm hận lại càng dâng cao. Nghĩ đi nghĩ lại, cô quyết định không về nữa. Người xưa vẫn nói hổ dữ không ăn thịt con. Chị dâu có đầu ác nhưng chắc chắn sẽ không làm hại con mình. Các cháu không được yêu thương chăm sóc tử tế. Còn với anh cả, cái kim trong bọc lâu ngày cũng sẽ lòi ra. Chuyện chị dâu vụng trộm sau lưng anh sẽ có ngày tự bản thân anh phát giác ra được. Bởi là vợ chồng, đầu óc tai gối, tình cảm của đối phương thay đổi thì chắc chắn sẽ không che giấu được mãi. Không có duyên với người này thì sẽ đến bên người khác. Trái đất này rộng lớn lắm, đau khổ một chút nhưng rồi tương lai sẽ khá hơn. Với mấy đứa cháu nhỏ, cô thương chúng lắm. Nhưng Hạnh không thể ở vậy cả đời mà chăm sóc chúng được. Mỗi người đều có số phận riêng của mình, phải chấp nhận để mà sống và lớn lên, giống như cô ngày nào. Biết đâu Hạnh về, chị dâu chuột dạ lại dì cỏ tận gốc thì hỏng. Chị ta đã có gan làm một lần thì chắc chắn không ngại ra tay lần thứ hai đâu. Hạnh nghĩ đến mà lại rùng mình. Chuyện vừa mới xảy ra đêm qua thôi, chưa có xa xôi gì. Và cô quyết định ở lại. Hạnh không phải người nhu trí, bản thân bị hãm hại là ngoài ý muốn. Bởi vậy dù nằm nghỉ tại phòng bệnh, nhưng đầu óc vẫn luôn suy tính xem bước đầu sẽ kiếm việc ở nơi nào. Bằng cấp không có, tốt nghiệp phổ thông như cô thì có thể làm gì? Có lẽ những công việc như chạy bàn, rửa bát, bưng bê cũng không phải là khó làm. Ngày mai cô sẽ xin ra viện luôn. Cả buổi chiều không thấy Dương quay lại, Hạnh còn tưởng anh ấy đã đi rồi, vì dẫu sao hai người hoàn toàn xa lạ với nhau. Anh ấy không có trách nhiệm phải ở bên và chăm sóc cô, nên Hạnh không dám hy vọng gì cả. Tiền không có, một bộ quần áo cũng không. Trên bàn có mấy quả táo và chủ nho Dương mua vào từ lúc trưa. Xem ra tối nay Hạnh ăn tạm cho đỡ đói vậy. Trưa nay ăn được bát cháo nên người cũng khỏe lên nhiều. Đến đêm mà không thấy đầu óc choáng váng nữa, cô sẽ tìm cách bỏ trốn khỏi đây. Vì Hạnh không có tiền, sợ ở lâu, viện phí tăng cao, cô không chi trả được. Hơn nữa tiền không có, ở lại sẽ chết đói mất. Hạnh lên kế hoạch như thế, cô xuống giường ngồi ăn trái cây, chờ đêm xuống để bỏ trốn. Thời tiết sau cơn bão luôn là những cơn mưa xả xích, trời rất nhanh tối. Hạnh ngồi thu lu trên giường bệnh, nhìn ngắm những hạt mưa mà lòng nặng trĩu. Những tháng ngày sau này, cô biết phải đối diện ra sao. Ngoài kia lại đang mưa như thế, đêm nay mà bỏ trốn thì lại ướt hết. Em ăn gì chưa? Tiếng Dương làm Hạnh giật mình quay lại. Cô tưởng anh sẽ không đến đây nữa, ai ngờ trên tay xách mấy túi đồ to nhỏ lủng củng. Không đoán cũng biết anh ấy đem đồ ăn đến cho cô. Mùi thơm tỏa ra làm Hạnh đói meo. Em ăn rồi. Hạnh ngập ngừng nói dối. Anh còn đến đây làm gì nữa? Thì mang cơm đến cho em đây. Mất công làm người tốt thì phải làm cho đến nơi đến chốn chứ. Cũng muộn rồi, anh có tí việc nên giờ mới qua được. Em ăn cái này đi, cháo sườn sống một thành phố này đấy. Hạnh ngửi mùi thơm đã thấy hấp dẫn, nghe Dương miêu tả cả lòng cô thấy thèm. Chắc chắn là không tệ rồi. Nhưng khi nãy cô cho nói dối là đã ăn, bây giờ mặt mũi nào mà ăn cháo nữa. Em ăn no rồi, anh đem về đi. Nói dối cũng phải có kỹ thuật một tí chứ. Anh còn đang nghe thấy bụng em réo ở Mỹ lên kia kìa. Không phải ngại đâu, cứ ăn đi. Sao anh ghi sổ trả nợ dần, chạy đi đâu mà thiệt. Anh... Hạnh định cãi lại, nhưng quả thực mùi sữa non thơm quá, cô không cưỡng lại được. Thôi, ai mất công đem đến thì em ăn vậy, bỏ đi thì phí lắm. Bỏ thế nào được, em không ăn thì để đấy, anh ăn cho. Dương sợ dẫm vào quan sát biểu hiện của Hạnh. Ấy, cháo cho bệnh nhân anh ăn làm gì, để em ăn. Hạnh ăn ngon lành, Dương đắc ý cười mỉm. Ngoài anh ra, anh dám khẳng định là em không quen biết ai ở cái đất này luôn. Người em thì có cái gì quý giá đâu, có bộ quần áo ướt nhẹp anh cũng vứt đi rồi, tiền đâu mà mua cơm, nói dối cũng không biết lượng sức. Dương lại phân tích. Hạnh phì cười, không ngờ lại bị Dương nắm được điểm yếu. Sao anh tốt với em vậy, biết đâu em là người xấu thì sao? Một đứa con gái 18 tuổi như em thì làm được cái gì mà xấu, cùng lắm thì... Dương ngập ngừng không nói hết câu. Cùng lắm thì sao? Thôi bỏ đi, anh không nói đâu. Nhưng em muốn biết, anh tốn tiền với em như thế, lỡ như em ăn quỵt thì thế nào? Hoặc em hại anh chẳng hạn? Tiền bạc với anh không thành vấn đề, nhưng em thì hại anh được chuyện gì chứ? Cùng lắm là mê hoặc anh, mà ra anh còn bị dụ dỗ. Nhưng mà anh đoán em không phải kiểu người đó đâu. Sao anh lại dám khẳng định chắc chắn vậy? Thì còn phải nói nữa à? Lúc anh giúp em thay đồ đấy, nếu như em có ý muốn trải anh thì em đã để anh nhìn lâu hơn rồi, hoặc đại loại thế. Việc gì phải dãy nảy lên? Hơn nữa của em cũng còn hồng hào lắm. Dương lại thật thà phân tích. Trời ơi, anh đang nói cái gì vậy? Hạnh suy nữa phì miếng cháo ra khỏi miệng. Thì em cứ muốn hỏi nên anh phải trả lời chứ. Đấy, nên là anh biết em không phải người xấu. Anh cũng tò mò vì sao em bị người ta hại, nhưng em không muốn nói thì anh tôn trọng em. Còn anh không phải người tốt gì đâu. Kể cả anh không xấu đi nữa, nhưng nếu ở gần một cô gái trẻ đẹp như em thì anh không chắc là mình có thể tốt được mãi không. Vậy là anh vừa tốt vừa xấu à? Ừ, cứ cho là như vậy đi. Con người mà, có ai hoàn hảo đâu, vừa có cái tốt mà vừa có cái xấu. Nói rồi, Dương quăng vào lòng Hạnh mấy túi đồ. Em mặc thử xem có phù hợp không?
Cái gì vậy ạ?
Quần áo chứ gì, em có cái gì để mặc đâu. Không lẽ cứ mặc mãi cái bộ đồ bệnh viện đó? Đây đúng là vấn đề Hạnh lo lắng, bởi thực sự cô chả có gì để mặc cả. Chà chà, anh chàng này cũng tâm lý ghê. Hạnh mở ra xem, có mấy bộ liền, toàn đồ đẹp mà trước giờ Hạnh chưa nghĩ bản thân có cơ hội được mặc chúng. Còn nữa, Dương còn mua cả đồ lót cho cô. Dương nhìn Hạnh gãi đầu. Anh không biết size em mặc là bao nhiêu, nhưng nhìn sơ qua thì chắc cỡ ấy là vừa. Hạnh đỏ mặt không nói được câu gì. Dương lại lùng quay mặt đi chỗ khác, đầu thầm nghĩ bản thân chưa từng mua sắm những thứ này của phụ nữ. Cảm giác giống như mua đồ cho người yêu vậy. Không đúng, tính anh đảo hoa, ít khi đến bên ai và ở lâu với họ bằng tình cảm. Chỉ là những nhu cầu bản năng mà thôi. Bởi vậy, việc mua đồ thế này là chưa từng làm. Mà sao màn anh lại thâm tím thế kia? Hạnh đang ngại ngùng, nhưng vô tình cô nhìn lên, thấy màn anh có chỗ sưng sưng. À, không sao. Thấy Hạnh hỏi, Dương đưa tay lên che chỗ mặt bị sưng đỏ. Lúc chiều về nhà, anh có lời qua tiếng lại với ông già, nói hơi trái ý nên bị ông ấy nện cho một cú vào mặt. Dương nói với vẻ không vui. Đúng thế, nghĩ đến lại thể tức. Chuyện ngày hôm nay hoàn toàn không phải anh cố ý, xe hỏng hoài ý muốn. Hay, đã không kịp xuất hiện rồi thì thôi. Nhưng khổ nỗi, anh được cái tính hiếu thắng giống hệt bố, không ai chịu nhường ai. Kết quả bị ông ấy tùng cước trong một cú đau điếng. Tuy nhiều tuổi rồi, nhưng không phủ nhận bố Dương vẫn rất bản lĩnh. Nếu không thì sao có thể điều hành được nhà máy tốt như vậy. Lớn vậy mà còn bị bố đánh. Em lạ lắm hả? Bố đánh con thì có gì lạ. Chỉ là nhìn anh cũng không đến mức không hiểu chuyện, thế mà cũng bị bố đánh. Em hiểu làm sao được. Ai là con ông ấy, anh còn không hiểu được nữa là em. Ông ấy hơi nóng tính, động tí là đòi đánh anh. Anh có sai thì bố mới đánh chứ. Anh không sai, chỉ là không thích nghe lời ông ấy thôi. Đáng đời. Em còn chê giễu cả ân nhân của mình à. Việc nào ra việc đó chứ. Anh cứu em thì em sẽ phải phục tùng anh sao? Đúng thế. Lý sự chẳng giống ai. Thôi đừng nhắc nữa, chuyện cũng qua rồi. Em ăn rồi nghỉ sớm đi. Cứ yên tâm ở đây cho khỏe hẳn rồi tính tiếp. Dương đứng dậy nói mấy câu và có ý muốn đi về. Vâng, anh đi cẩn thận. Ừ. Dương đi khỏi căn phòng lại yên tĩnh như trước. Hạnh lục lại mấy túi đồ. Anh chàng này cũng hào phóng thật, mua một lượt mấy bộ đồ kèm theo cả đồ lót nữa. Đợi lát nữa vắng người, cô sẽ thay đồ và đi khỏi đây. Còn với Dương, cô biết anh tốt bụng muốn giúp đỡ, nhưng nếu cứ ở lại, e rằng cô sẽ còn ỷ lại vào anh rất nhiều. Ơn cứu mạng ngày hôm nay, cô chắc chắn sẽ đền đáp lại anh ấy. Nơi thị thành xa hoa này thật khiến cho người ta cảm thấy lạc lõng. Đêm đã khuya, phố phường yên tĩnh, thỉnh thoảng có quán bar nhà hàng vẫn còn nhộn nhịp, đèn đường sáng lấp lánh. Hạnh lùi thủi đi dưới mưa, đầu vẫn còn hơi đau nhức, nhưng cô gan lì không chịu ở lại phòng bệnh. Sợ rằng nhận ân huệ của người ta quá nhiều, cô sẽ không đền đáp lại được. Cầm túi quần áo thở chặt, Hạnh ôm khư khư vào lòng vì sợ mưa làm ướt hết chúng. Thật ngốc mà, cả người đang rửa mưa mà đi tiếc mấy bộ quần áo. Rời khỏi bệnh viện, không biết Hạnh đã đi được bao xa. Các cung đường, các ngõ phố cứ loằng hoằng giống như một ma trận. Cô cứ đi mãi, chẳng biết đã đi qua những nơi nào. Mưa giông bão thật kinh khủng, mưa mấy ngày liền không dứt. Hạnh đang đi thì trời lại mưa to hơn. Cô tìm chỗ để trú mưa. Loài hoài thế nào, Hạnh đứng ngay ở vỉa hè một quán ăn đêm. Người thấm nước mưa nên mỗi lúc cô càng thấy lạnh. Đã thế ở trong quán người ta xào nấu thơm quá, ngửi mùi hay lại thấy đói, hai mắt mở đi. Đứng mãi thì mỏi chân, mà đi nhiều cũng không được, người cô hãy còn yếu. Hạnh ngồi xuống co ro trông thật tội nghiệp. Trong túi vải có mấy bộ quần áo Dương mua cho, chứ ngoài ra không có tiền bạc gì quý giá. Vậy mà Hạnh ôm như báo Phật. Mệt quá đói quá, hãy lả đi rồi nằm vật xuống vỉa hè lúc nào chẳng hay. Này, cô em, đi chơi với bọn anh không? Này, ơ kìa, sao lại ngủ say thế?
Một đám người ở trong quán ăn đêm đi ra, thấy trên vỉa hè có cô gái nằm co quắp nên nổi hứng trêu đùa. Trong người bọn họ đã uống không ít rượu bia.
Nhìn xinh xắn thế này mà ngủ vật vờ ở đây à? Anh thương quá cơ. Cô em, dậy đi, vào phòng lạnh với anh mà nằm cho nó sướng. Nằm đây cho nó phi cái thân xác ấy đi à.
Một người khác phụ họa, Hạnh vẫn nằm im không động đậy, có vẻ như cô mệt quá nên ngủ rất say. Một tên ngồi xuống bên cạnh lay lay Hạnh dậy.
Này, dậy đi.
Gớm, các anh mày hỏi mà cứ cảnh cao mãi. Đêm hôm ế ẩm chứ gì? Như nào? Giá bao nhiêu thì được? Mưa gió này thì phải nằm đây thì biết rồi đấy. Hết tiền đúng không?
Chắc thế, chứ cái mẹ gì nữa.
Một tiếng khác xe mềm nói giọng lè nhè. Xem có chịu được mấy người bọn anh không? Một củ đêm nay thì chơi.
Cái gì? Một củ á? Mày điên à? Mày vứt tiền đi à? Chơi có tí mà một củ.
Nam thẳng mình mà không cho nó được một củ á? Bình thường mày chẳng hết 4-5 lít là ít.
Nhưng đấy là ôm ấp đê mê một người. Đấy nam thẳng chưa có một mình nó. Mày...
Hạnh vẫn không có động tĩnh gì. Đám người kia tưởng cô kiêu ngạo, chê ít nên đổi ý.
Mẹ kiếp, mày tưởng mày ngon lắm à? Mày bày đặt kiêu căng. Cũng chỉ là một con đĩ thôi, chứ làm cái éo gì cho đời. Vui thì đến với nhau, mà dở thì biến. Không đi được thì cũng nói với bọn đây một câu.
Nói đoạn, tên kia ngồi xuống sờ sờ má Hạnh xem cô ngủ thật hay giả vờ. Đúng là da thịt đàn bà, sờ vào thấy mát lịm cả tay. Không thấy Hạnh phản ứng, hắn tiện tay cầu cấu vào ngực cô một cái, đầy thích thú.
Ngực con này ngon vãi chúng mày ạ. Mẹ sư nhà nó, con gái con đứa cứ ngủ khì khì ra thế. Nằm phơi ra có chết không cơ chứ.
Đâu đâu, tao thử tí.
Thì đấy, tao vừa ná nắn mà thấy phê lắm. Xem bộ vẫn còn trẻ, hàng còn ngon. Hay là tao có ý này?
Ý gì đấy?
Cả đám tụm lại thì thầm to nhỏ.
Mẹ nó ngủ say éo biết cái gì đâu. Hay là gọi xe đưa đến nhà nghỉ nào đấy, rồi anh em mình tranh thủ. Lúc ấy xong rồi, mình trả bao nhiêu thì trả. Không trả thì nó làm gì được mình?
Ờ, vui nhỉ. Mẹ, vừa được chơi lại không mất tiền.
Quyết không, chơi luôn.
Đám người hí hửng gọi taxi. Đêm mưa nên hơi ít xe, chở mãi mới thấy một xe chạy đến. Nhóm người hì hục bế Hạnh ngồi lên taxi mà cô vẫn không hay biết gì. Anh lái xe lặng lẽ chờ đợi, quan sát sơ sơ, anh ấy đoán được rằng đám người này chuẩn bị đưa gái đi nhà nghỉ. Và chắc chắn sau có màn quan hệ tập thể diễn ra. Bởi anh chạy xe ở khu vực này nhiều năm rồi, những chuyện như vậy chứng kiến không ít. Việc của anh là kiếm tiền nên không quan tâm họ đang làm gì. Cả bọn gọi một căn phòng rồi bế Hạnh lên. Vào phòng kín, chúng nhanh chóng cởi áo ra vì uống rượu bia vào người nóng phừng phừng. Thêm nữa là cảm giác sắp được đám đuối trong rủ phọng nên chúng càng hứng chí. Xem bộ quần áo Hạnh đang mặc cộng thêm túi đồ cô xách theo, một tê nói:
con này làm đĩ mà đầu tư phết chúng mày ạ. Chơi toàn hàng hiệu thế này.
Đâu?
Ờ nhỉ, chắc toàn đi khách ngon, nhiều tiền ấy.
Hôm nay thử xem hàng miễn phí thì cảm giác sẽ như thế nào.
Cởi quần áo nó ra đi.
À, có cần tắm cho nó không nhỉ? Nó nằm dưới đất, người ướt lắm.
Đúng vậy, vậy tắm qua cho nó tí, thơm tho thì đẻ nó mới đã. Xem cái mồm nó kìa, chúm chím giả phết.
Mẹ, mày chỉ có vậy là nhanh.
Bọn chúng nhanh chóng cởi quần áo trên người. Mà lạ thay cô vẫn chẳng hay biết gì. Chúng đặt cô vào bồn tắm xả nước rồi thoa sữa tắm. Cả bọn nâng niu như nâng trứng. Không đứa nào nói ra, nhưng ai cũng thầm thừa nhận con bé này nhỉ ngon, ngực mông đầy đặn. Mà có vẻ hàng này còn chơi ít nên trông chắc chắn, không sổ sề như những đứa khác. Xem ra đêm nay cả bọn quá hời rồi. Tắm táp xong, chúng đặt Hạnh xuống giường, lấy khăn tắm lau cho người cô. Cả bọn tranh thủ nàn bóp mông ngược Hạnh, rồi bất ngờ có thẳng nói:
chúng mày không thấy lạ à?
Lạ cái gì?
Nó để yên mà cho tắm, thích làm gì thì làm thế này. Liệu có phải nó bị phê thuốc không?
Điên à, phê cái gì mà phê?
Xem này, người nó nóng lắm, như kiểu bị sốt ấy.
éo ai lại để cho người khác xẻ vò thế mà không biết gì. Hay nó chết rồi đấy. Thằng ngu, gở mồm, chết mà người còn ấm như này à? Đúng thế. À ừ, hay nó bị làm sao? Làm gì có ai ngủ say thế? Hay nó bị làm sao rồi? Người nóng bừng ra. Thôi thôi, tao sợ lắm, chả chỉ choạc gì nữa đâu. Chẳng may... Một tên nhát gan bản lùi. Chẳng may làm sao hả thằng kia? Chẳng may con này nó bị làm sao? Dính phải thì có mà hốc xít cả đời. Thôi, éo trời đâu. Không nên vì một phút bốc đồng mà cả đời ăn xít. Mẹ, thằng này nhát vãi. Vào nhà nghỉ còn sợ gái thì tao cũng chịu thua mày đấy. Kệ tao. Tủ quần mày ra, tao xem nào. Mày điên à? Ngáo à? Tự nhiên bắt tao tủ quần. Thì cứ tủ ra, chỉ gái mà mặc quần thì khác nào thủ dâm. Tao rút lui, kệ chúng mày. Năm người, một người bỏ cuộc ra về trước, còn bốn tên ở lại. Bọn chúng ai nấy đều trần truồng vây quanh cô gái trẻ đem về từ vỉa hè. Nhìn cơ thể mỹ miều ấy, cả thảy bốn thằng đều đưa tay sờ nắn, thỉnh thoảng khẽ vuốt vuốt để kích thích cảm giác. Một tên cúi xuống định hôn lên ngực Hạnh thì bất ngờ cô nói mê: chết, chết, không chết, giết, chết. Có lẽ do ám hành với chuyện bị chị dâu và gã thìn hãm hại vào đêm mưa hôm trước nên thần trí của Hạnh vẫn chưa hết sợ hãi. Ngay cả trong lúc hôn mê, cảnh tượng ấy vẫn khởi về. Bốn người nghe thấy Hạnh nói vậy thì sợ hãi. Còn Kiều đang cương cứng, bỗng chốc thu nhỏ lại vì tò mò quan sát xem cô gái này nói cái gì. Nghĩ lại lời của người bạn bỏ cuộc khi nãy, cùng với câu nói mê lúc nãy của Hạnh, bọn chúng bắt đầu chùn bước. Này, có khi con này nó ngáo hoặc bị gì đấy, gầy bỏ mẹ. Đang định hiếp nóng một cái mà cứ chết chóc thế này. Trông kinh vãi. Ông lại sợ đấy à? Không sợ không được ấy. Xem này, người nó nóng lắm. Hay là thôi đi, éo vào nữa. Chẳng may xảy ra chuyện gì thì chúng mình éo gánh được đâu. Vậy bây giờ như nào? Mặc quần áo vào cho nó, coi như chưa có chuyện gì xảy ra, rồi anh em mình lượn thôi. Vậy nó thì sao? Kệ nó, mình đã làm gì nó đâu. Ờ, vậy nhanh đi. Bốn người nhanh chóng mặc quần áo lại, lần lượt từ người bỏ đi xuống dưới, cố gắng không gây ồn ào nhất có thể. Cả thảy đều thấy bất an, không ngờ được hôm đi chơi gái, tưởng đâu là ngon, ai dè sợ quá lại chạy mất dép thế này. Hạnh nằm đó, cô lên cơn sốt mê man, có lẽ là cơ thể chưa được phục hồi sau trận dầm mưa đêm hôm trước, lại bị nhiễm lạnh, điều trị chưa dứt điểm. Đêm nay lại tiếp tục dầm mưa. Thân thể nữ nhi yếu đuối, sao lại có thể gồng lên mạnh mẽ mãi được. Gần sáng, Lệ Tân dẫn khách lên phòng hỉ. Khi đi qua phòng, thấy cô nằm ở giường, cửa phòng không đóng nên đi vào nhắc nhở. Em ơi, ngủ thì nên đóng cửa lại, để phòng mất cóc. Cái gì nhà chị không chịu trách nhiệm đâu. Hạnh không đáp, cô vẫn nhắm mắt như đang ngủ say. Cô Lễ Tân thế vậy liền sửa thói tắt mắt. Trên giường có túi đồ đựng quần áo. Thoáng nhìn đã biết đồ hiệu, nên cô ta tranh thủ ám luôn cái túi, rồi nhanh chóng đi ra ngoài đóng cửa lại như chưa hề xảy ra chuyện gì. Trời mưa nên khách phòng nghỉ khá đông, là sao lại có người vào như phòng đã kín hết. Chủ nhà nghỉ kiểm kê lại danh sách xem ai vào thuê theo giờ, ai thuê qua đêm để rủ khách nhanh chóng rời đi, lấy phòng cho người mới vào. Điểm qua một lượt thì có phòng Hạnh đang nằm thuê theo giờ. Theo lý mà nói, đám người đưa Hạnh vào thuê 3 tiếng đồng hồ, bây giờ cũng vừa lúc hết thời gian. Họ lên phòng và đề nghị khách chuẩn bị rời đi. Gõ cửa 1-2 lần, 3 lần, rồi 4 lần. Khách bên trong vẫn không mở cửa. Khó chịu vì thái độ không hợp tác này, anh chủ nhà nghỉ vặn cửa và đi vào. Bên trong không có ai khác ngoài Hạnh. Em ơi, hết giờ rồi. Em dậy đi, để nhường phòng cho người khác. Hạnh không đáp, sợ cô ngủ say. Anh chủ còn cẩn thận đến bên cạnh tát nhẹ mấy cái vào chân, nói tiếp. Dậy đi em, hết giờ rồi. Hạnh vẫn không có biểu hiện gì. Lúc này, anh chủ mới bước lên. Này, đừng có như thế. Đây không phải nhà cô đâu. Thích ngủ thì về nhà mà ngủ. Nói rồi anh ta quay lại phía sau ra lệnh. Dìu cho nó dậy. Tống xuống dưới nhà, nhanh lên. Vâng. Úi anh ơi, cô em này người mềm oạt ra như bún anh ạ. Thế hả? Chắc chơi đồ rồi, không biết rời đâu đất đâu thế này, kinh thở đấy. Mang nó xuống dưới,
Dọn dẹp nhanh lên, chở khách người ta vào. À, thay cái ga trải giường đi.
Đám nhân viên Đạt Hạnh nằm sõng soài dưới nền nhà, cô vẫn mê màn bất động. Ai nấy nhìn thấy cũng thì thầm bàn tán to nhỏ. Phần đông thì bảo do Hạnh phê thuốc, chơi quá liều nên kiệt sức. Cho đến khi nước, nước, khát quá, nước. Hạnh nói trong cơn mê, anh chủ nhà liền bảo rót cho nó cốc nước xem nào. Một đứa con trai ra nước và đem đến, có chút sợ hãi. Sự Hạnh phê đồ làm càn nên đứa đó không dám đứng gần. Nó mê mệt như vậy không giống kiểu đập phá đâu. Mày lấy nước đem đến mà không nói thì làm sao nó biết mà uống. Anh chủ cáu lên. Em ơi, sẽ uống nước này. Đứa con trai kia gọi Hạnh dậy. Nó lấy tay sờ sờ vào tay Hạnh lay cô dậy. Như rồi nó giật mình. Anh ơi, con này nó sốt cao lắm.
Sốt à?
Vâng, anh sờ thử xem. Anh chủ bước đến sờ thử vào tay chân Hạnh rồi sờ chán. Quả nhiên sốt cao thật. Nghĩ ngợi một lát, anh ta nói. Con này nó bị ốm đấy, sốt cao quá nên nó mê man luôn rồi. Kiểu này để lâu có mà não luôn ấy. Không được, nó mà làm sao thì nhà mình mang tiếng ra. Làm ăn mà gặp chuyện xứ quỷ là đen lắm.
Vậy bây giờ làm sao được ạ?
Đưa nó đi bệnh viện đi, xem họ nói sao, chứ để đây mà chết à? Đây là nơi làm ăn, chứ có phải chỗ để chứa người bệnh đâu.
Sợ hơi, ốm đau bỏ mẹ ra, còn kéo nhau vào đây làm cái gì? Hám hố quá thể lắm.
Anh chủ nhà nghỉ cào nhau, lệnh cho mấy nhân viên cho Hạnh lên xe ô tô của nhà rồi trở vào viện. Và thật tình cờ, một lần nữa Hạnh lại vào bệnh viện mà cô vừa mới bỏ trốn lúc đêm. Bác sĩ tiếp nhận bệnh nhân và thăm khám liền phát hiện ra Hạnh quen quen, nói cô đang điều trị ở đây. Mọi người ai nấy đều ngạc nhiên. Mở lại hồ sơ bệnh án, bác sĩ kết luận Hạnh có vấn đề về tâm lý. Có thể là do vết thương trên đầu chưa bình phục nên mới rời khỏi phòng bệnh đi lang thang. Còn vì sao xuất hiện ở nhà nghỉ kia thì không ai lý giải được. Nhưng đó là suy đoán của bác sĩ, thực hư thế nào chỉ có Hạnh là rõ nhất. Bản thân cô quá nóng vội, nghĩ sức khỏe đã tiến triển tốt, không muốn dựa dẫm vào ai nên mới bỏ đi. Ai ngờ lại thành ra thế này. Nghe được câu chuyện, mấy nhân viên nhà nghỉ bỏ về vì họ không có liên quan gì đến Hạnh. Còn cô vẫn hôn mê, bác sĩ cho cô uống hạ sốt, tiêm thuốc ổn định thần kinh vào não bộ rồi lại chuyển cô về phòng bệnh cũ. Thuốc ngấm, người hạ nhiệt hơn, Hạnh tỉnh dậy và cô lại được phen giật mình khi phát hiện mình đang nằm trong phòng bệnh ngày hôm qua. Thế là thế nào nhỉ? Chuyện gì đã diễn ra vậy? Rõ ràng cô đã rời khỏi đây mà. Là ai đã đưa cô quay lại chứ? Chuyện Hạnh rời khỏi bệnh viện cô nhớ như in, nhưng tính từ lúc bị ngất trên vỉa hè thì cô hoàn toàn không biết gì nữa. Bao nhiêu chuyện xảy ra trong một đêm, nhưng có một điều phải công nhận, số cô rất may mắn. Qua tay bao nhiêu người nhưng cuối cùng vẫn bình an, vẫn giữ được thân trong sạch. Phải chăng ở một chốn thiên đường nào đó, người mẹ xấu số của Hạnh vẫn luôn âm thầm dõi theo và che chở cho cô con gái bé nhỏ. Vì mệt nên Hạnh chỉ có thể nằm trên giường, lúc mỏi mát quá thì lại ngủ thiếp đi. Không có người thân thích nên cô chẳng có gì để ăn cả, cứ nằm đó mệt mỏi và tuyệt vọng. Đến trưa, khi đang mơ màng, cô thấy có tiếng mở cửa phòng và tiếng bước chân đi vào. Hạnh lười biếng mở mắt. Cô không muốn phán đoán xem đó là ai, cũng không sợ hãi xẻ chừng điều gì, bởi chết hụt cũng đã từng chết rồi. Có điều gì còn đáng sợ hơn thế đâu. Huống chi, bản thân cô bây giờ hai bàn tay trắng thả trôi theo dòng đời. Tôi vừa mới đi khỏi không lâu mà cô đã làm ra cái trò gì vậy?
Là Dương, anh ấy đang nói với thái độ không mấy thoải mái.
Hạnh mở mắt ra nhìn, chậm rãi đáp.
Anh đến đây làm gì nữa?
Tôi không đến thì hai ngày nữa chắc người ta báo tin cô chết đấy.
Dương giận dữ.
Tôi biết cô rất tỉnh táo, không hề có vấn đề về thần kinh như bác sĩ đã chẩn đoán. Nhưng mà tại sao chứ?
Ý anh là gì?
Tại sao cô vội vàng rời khỏi bệnh viện trong đêm? Rồi sao lại nhập viện trở lại vào lúc gần sáng? Tôi nói với em thế nào, cơ thể chưa bình phục thì cứ ở đây cho khỏe đã. Chết còn không sợ, mà sao sĩ diện của em nó cao thế? Em nói sĩ diện khi nào?
Tôi là người qua đường thì sao? Gặp nạn thì tố cứu. Tôi có đòi hỏi điều gì ở em đâu. Đã giúp người thì giúp đến nơi đến chốn. Tôi biết em không có người thân thích nên mới nhiệt tình giúp đỡ như vậy. Em nghĩ là tôi có ý định tán tỉnh hay đòi hỏi gì em sao? Không có đâu, em đừng nghĩ nhiều.
Anh... Hạnh ngạc nhiên khi nghe Dương phân tích. Anh ấy nói có ý đúng, nhưng mà cũng chưa đúng. Đúng là cô sợ phải mắc nợ ân tình của Dương quá nhiều. Còn chuyện tán tỉnh hay yêu đương thì cô chưa từng nghĩ như vậy. Thật là biết phải nói thế nào đây?
Thôi, em không cần nói gì. Gặp phụ nữ yếu đuối, anh ra tay cứu giúp. Nếu em cảm thấy mắc nợ anh thì viết cho anh tờ giấy, yên tâm điều dưỡng cho khỏe lại. Sau này làm ra tiền, nhớ trả cả gốc lẫn lãi cho anh. Còn nếu em không nghe lời, sau này có xảy ra chuyện gì cũng đừng trách anh. Anh không nói là anh tốt, nhưng ít ra không bao giờ dồn ép ai ở bước đường cùng. Hơn nữa, ba nạt phụ nữ không phải là thói quen của anh. Vậy nên em cứ yên tâm ở đây đi.
Hạnh lặng thinh không nói câu gì, dù không muốn nhưng cũng đành vậy. Bản thân bây giờ bất lực, muốn bước tiếp thì trước tiên phải bình phục đã.
Anh còn công việc nên không thường xuyên đến đây được. Nếu rảnh anh sẽ ghé qua. Cần gì cứ nói để anh mua nhé.
Em cảm ơn.
Không có gì, đói bụng chưa? Dậy ăn cơm đi này.
Hạnh nằm dưỡng sức thêm một tuần thì được ra viện. Cơ thể gần như là bình phục hoàn toàn. Những ngày qua nhờ có Dương chạy qua chạy lại, quan tâm chu đáo nên tinh thần của cô khá lên không ít. Hơn nữa trong tâm tư, Hạnh thấy bản thân có chút tình cảm cá nhân đang le lói. Chỉ là cô biết bản thân mình là ai, không dám trèo cao nên luôn cố gắng giữ khoảng cách và kìm nén cảm xúc ấy lại. Đối với một người xa lạ, thêm nữa anh ấy lại là người khác giới. Trong những ngày tuyệt vọng nhất, luôn bên cạnh động viên và giúp đỡ cô nên sự cảm kích là không nhỏ.
Cảm ơn anh vì những ngày qua đã giúp đỡ em rất nhiều. Thực sự nếu không có anh, chắc em không có ngày hôm nay.
Hạnh nhìn Dương và cô nói ra mấy lời từ tận đáy lòng. Bởi vậy, mạng sống của em là do anh cứu vớt được từ tay tử thần. Từ nay em phải biết trân trọng bản thân mình, dù có chuyện gì xảy ra cũng phải cân nhắc kỹ, chứ đừng hành xử tùy ý nữa nhé.
Vâng, em biết rồi, em sẽ không như vậy nữa đâu.
Hạnh cúi mặt xuống nói lý nhí.
Vậy giờ em tính đi đâu?
Em thì có nơi nào để đi được chứ, chỉ có thể về nhà thôi anh.
Lúc trước, Hạnh nghĩ cô sẽ bám lấy thành phố này để sinh sống, nhưng sự thật thì đã quá phũ phàng. Ngày lần đầu tiên trốn viện đi lang thang đã cho Hạnh thấy cuộc sống ở ngoài xã hội thật không đơn giản như cô nghĩ. Bây giờ chỉ còn cách về nhà thôi, sau này tính tiếp. Hạnh buồn buồn suy tính.
Em về nhà thì sau này ai sẽ trả nợ cho anh đây?
Dương cắt ngang tâm trạng của Hạnh. Đúng thế, bao ngày qua từ ăn đến mặc đều một tay anh ấy lo liệu. Cô quên mất là chưa nói gì đến chuyện này.
Em xin lỗi, tạm thời em không có cách nào để bù đắp lại số tiền đó cho anh. Nhưng em hứa em sẽ trả đủ cho anh. Anh cho em nợ được không ạ?
Không được.
Dương lại lùng rồi đưa ra trước mặt Hạnh một tập hóa đơn thanh toán. Cô ngơ ngác không hiểu gì nhưng vẫn nhận lấy và đọc không sót tờ nào. Tiền viện phí, hóa đơn chủ các lớp, siêu âm não, tiền thuốc, tiền thăm khám. Trời ơi, nằm chục ngày trời mà tổng tiền đã lên đến 30 triệu đồng. Một số tiền quá lớn so với Hạnh lúc này. Mà nói thật, cả đời cô chưa bao giờ được cầm hay sở hữu số tiền lớn như vậy cả. Nhìn dáng vẻ hoang mang của Hạnh, Dương thầm nghĩ không biết cô ấy sẽ xử trí ra sao.
Sao nhiều thế hả anh?
Hạnh thốt lên vì số tiền vượt quá khả năng chi trả của bản thân.
Cái này cần chưa tính tiền ăn uống, đồ dùng hàng ngày của em đâu.
Dương nói thêm.
Vậy biết khi nào em mới trả được ạ? Sao viện phí cao thế nhỉ?
Thì em thuộc diện khám chữa bệnh không có bảo hiểm y tế nên đắt tiền là đương nhiên rồi.
Hơn nữa em bị chấn thương ở đầu, cần làm các thủ tục xét nghiệm chụp chiếu đắt tiền.
Em hiểu rồi.
Ý anh là sợ em ăn quỵt đúng không?
Anh yên tâm đi, em hứa sẽ trả đủ cho anh. anh lấy cái gì để tin em?
Nếu anh không tin thì anh theo em về nhà, em sẽ nói với các anh chị em, mọi người sẽ giải quyết.
Phiền phức lắm, anh không đi.
Vậy bây giờ em phải làm gì thì anh mới tin?
Ở lại đi làm và trả nợ dần cho anh.
Dương thẳng thắn.
Nhưng anh cũng biết đấy, em mới chỉ học hết lớp 12, bằng cấp ngành nghề đều không có. Bây giờ kiếm việc gì đó để mưu sinh còn khó. Anh nói em có thể làm gì để trả nợ cho anh đây?
Anh nói có thể là có thể, không có bằng cấp thì làm nhân viên dọn vệ sinh. Em có làm được không?
Anh gì ơi, anh đánh sơ phí này.
Hạnh lau dọn khu vệ sinh nữ ở khu kể bên xong, cô sang khu vực vệ sinh nam. Một người đàn ông từ bên trong đi ra, vô tình đánh rơi cái ví. Nghe tiếng gọi, anh ta lập tức quay lại, nhìn theo phản xạ tự nhiên.
Chị gọi tôi à?
Nhìn Hạnh trong bộ trang phục làm vệ sinh, thêm cái mũ vải, đeo khẩu trang và bao tay bảo vệ, nên nhất thời anh ấy không biết tuổi tác của cô thế nào, lịch sự đáp lại.
Dạ vâng, anh vừa ở bên trong ra đánh rơi cái ví, trong này không có người nên em đoán là của anh.
Cảm ơn chị, nó đúng là của tôi rồi.
Vậy anh kiểm tra xem bên trong có thiếu cái gì không?
Chắc không thiếu gì đâu, có tôi và chị không lấy mà trả lại cho tôi thì mất cái gì được chứ?
Anh tin người quá đấy.
Hạnh thán phục. Cảm ơn chị nha, xin phép tôi đi về trước đây, cũng muộn rồi.
Dạ, chào anh ạ.
Người đàn ông mặc com lê xách cái cặp đen lỉnh lãm cúi đầu lịch sự đáp lại rồi xoay người rời đi. Nhưng bước được hai bước, anh ấy dừng lại nói tiếp.
Sao chị còn chưa về? Theo lệ thì hết giờ làm việc rồi, tất cả nhân viên công nhân đều được nghỉ mà.
À, tôi làm cố thêm chút nữa, sáng sớm ngày mai sẽ đỡ vất vả hơn anh ạ.
Hơn 7 giờ tối rồi, vẫn nên chú ý sức khỏe là hơn chị ạ. Công việc ngày mai thì để ngày mai hãy làm.
Cảm ơn anh.
Vậy tôi đi trước đây.
Chào anh. Người đàn ông bỏ đi trước. Hạnh nhanh tay lau dọn khu vệ sinh nam một lượt, rồi cũng thu vén chuẩn bị đi về. Lần đầu tiên kể từ lúc làm việc ở đây, Hạnh được trò chuyện với một người lịch sự và sang trọng như thế. Trong lòng cảm thấy vui vui. Hạnh nghĩ cho những người như vậy họ tài giỏi lắm. Cái cách nói chuyện lạnh lùng và khó gần thế nào ấy. Nhưng mà nghĩ lại, cũng chỉ là cuộc trò chuyện bình thường thôi, có ảnh hưởng gì đến cô đâu. Từ nhà máy về đến phòng trọ của Hạnh chưa đầy một cây số. Ngày ngày cô vẫn chăm chỉ đi bộ đến làm, hết giờ lại về đi chợ và nấu nướng ăn uống. Nói là nấu nướng, thực chất cũng có cái gì đâu. Vì không có tiền, thuê được cái phòng đã quý rồi. Xong cái nồi cơm điện, Hạnh nấu cơm trước rồi hấp thêm quả trứng. Cơm chín thì múc ra ngoài, luộc rau luôn vào cái nồi ấy. Hôm nào đổi món rau xào hoặc kho thịt thì cũng cái nồi cơm điện ấy mà triển khai. Vì tiết kiệm mà, số tiền hơn 30 triệu đồng biết khi nào mới trả đủ cho anh Dương. Lương nhân viên dọn dẹp vệ sinh là chỉ trả phòng trọ rồi ăn ở cũng tốn không ít rồi. Ai, nan giải thật sự. Nhưng cô đâu còn cách nào khác. Ở thành phố này Hạnh không quen biết ai. Hơn nữa nơi đây là do Dương giới thiệu, cô phải chăm chỉ làm để anh ấy tin tưởng rằng cô không có ý định quỵt nợ. Tính ra từ ngày được anh Dương cử vớt dưới chân cầu vượt, rồi đến ngày anh ấy xin cho làm nhân viên dọn vệ sinh, cũng hơn 2 tháng rồi chưa gặp lại anh ấy. Hạnh tò mò, không biết anh ấy là người như thế nào, công việc ra sao mà lại hào phóng như thế. Một hôm, đang dọn dẹp nhà vệ sinh tại khu xưởng chế tác, Hạnh nghe được cuộc trò chuyện của một cô gái. Biết nói thế nào nhỉ, nghe lén thì không hợp lý lắm, bởi cô gái kia nói to, không hề giữ ý, đứng ở bên ngoài cũng nghe được. Thôi thì vì công việc, họ nói chuyện với ai thì kệ họ, Hạnh cứ lau dọn thôi. Nhưng tai vẫn nghe không bỏ sót từ nào, vì cô cũng hơi tò mò.
Cái gì? Mày điên à? Ông Dương này á? Mới về nhà máy chưa lâu thôi.
Ừ, rồi làm sếp của tao mới đâu.
Nghiêm khắc lắm. Ừ, đòi báo cáo, cả kế hoạch liên tục. Bọn tao chóng mặt luôn, nhiều lúc không thở được ấy.
Ừ, kiểu khó gần nữa cơ, không phải cái kiểu hào sắc lộ liễu đâu.
Người khác thì không nói, chứ ông này mới vào, tao không nắm bắt được tính tình như nào. Vừa quàng có ngày mới việc như chơi.
chứ sao, phải cẩn thận chứ. Mà số tao nó đen thế éo nào ấy, đang ở bộ phận kinh doanh ngon lành. Từ lúc ông con trai của chủ tịch về tiếp quản gái là thay đổi gần hết nhân lực, phải cả mề, toát mồ hôi hột luôn. Áp lực quá, cho tao nghỉ việc.
Cái gì? Mỹ nhân kế á?
Điên à, tao nói rồi, tùy người mới áp dụng được, tùy tiện là chết đấy.
Ừ, vậy thôi nhá, tao dặm tí phấn rồi đi làm việc đây. Buồn hơi lâu, chuẩn bị đem báo cáo nổ cho lão Dương. Đẹp đẹp tí, xem lão có chú ý không.
Ờ, phải dần dần chứ.
Thế nhá, bye.
Cuộc gọi kết thúc, hay lặng lẽ làm công việc của mình, dường như cô không quan tâm đến cô gái kia. Cô ta trang điểm kỳ lưỡng, mặc đồ công sở nhưng vẫn sexy. Chiếc áo sơ mi bó chẽ lấy người, đứng trước gương, cô ấy ra sức dạm phấn thật nhiều cho mặt trắng bẩy ra, nhìn rõ sợ. Hạnh khẽ suy xoa. Thì ra cô gái này muốn lấy lòng sếp, mà qua nội dung câu chuyện Hạnh đoán, cô ấy là mẫu người lười làm, muốn dựa vào sắc đẹp để quyến rũ sếp. Kể từ hôm vô tình nghe được cuộc trò chuyện qua điện thoại của cô gái kia trong khu vệ sinh, Hạnh không bắt gặp cô ấy thêm lần nào nữa. Nhưng rồi một ngày, Hạnh ở lại tranh thủ dọn trước cho ngày mai. Khi ấy cũng khoảng hơn 7 giờ tối rồi, một mình cặm cụi lao dọn cầu thang, lan can và lối đi lại. Sau xuôi, cô lại vào khu vệ sinh thì vô tình lại nghe được câu chuyện thú vị hơn. Nhưng mà dường như cái giọng này cô đã nghe được ở chỗ nào rồi thì phải, rất quen. Hạnh cô nhớ lại nhưng chưa định thần được đó là ai. Bởi hàng ngày, công nhân và cán bộ đi ra vào nhiều, để nhớ chính xác một người không phải chuyện dễ. Hơn nữa, cô ít tiếp xúc với người khác. Tiếng nói chuyện phát ra từ bên khu vệ sinh nam, Hạnh chăm chú giỏng tai lê nghe.
Ờ kìa, ở khu vệ sinh nam, tại sao lại có tiếng phụ nữ? Lạ nhỉ, hay trời tối, nhà máy vắng người, nên có ai đó đi vào tùy tiện nhỉ?
Hạnh thắc mắc, tiếng sột soạt bắt đầu phát ra nhiều hơn, kèm theo đó là tiếng nói chuyện rì rầm. Em đã bảo anh đừng qua bên đây rồi, mà cứ cố tình, ai mà bắt được là chết em đấy.
Tiếng phụ nữ cào nhào.
À, chị ta suy xoa.
Em cứ cấm cản anh mãi. Từ hôm cậu con trai của chủ tịch về công ty, công việc cũng bận rộn, anh có lúc nào rảnh mà gần em được đâu. Em không tạo điều kiện cho anh một tí, dễ chừng anh chết mất.
Người đàn ông nói tiếp.
Em sang bộ phận mới rồi, định bỏ buông anh đấy hả? Đừng có hỏng nhá.
Lời nói cùng với ngữ khí của người đàn ông chứa đựng sự đe dọa.
Ai nói với anh thế? Anh có bỏ buông em thì có. Từ hôm người ta bị điều động sang bên này, công việc bù đầu, lúc nào cũng căng thẳng, khổ muốn chết luôn ấy.
Cô kia nũng nịu.
Thì đây, này anh làm cho em sướng đây.
Tiếng bàn tay miết vào cánh cửa nhà vệ sinh nghe sột soạt. Hạnh đỏ bừng hai tai khi nhận ra rằng bên trong có người cùng nhau làm cái chuyện tế nhị đó. Cô nên bỏ về hay tiếp tục làm công việc của mình đây? Hạnh lưỡng lự, tay cầm cái chổi lau nhà do dự. Cùng lúc đó, có một người đàn ông mặc vest trắng, dáng vẻ lãng tử đang tiến đến khu vệ sinh. Mới về đây chưa lâu, hơn nữa sau bố quản thúc nên thời gian này anh khá bận rộn khi bắt đầu tiếp quản công việc quản lý tại nhà máy. Chính xác là anh định đi ra xe về nhà rồi, nhưng khi đi qua hành lang khu vệ sinh thấy đèn hắt sáng ra, hiếu kỳ nên ghé qua một chút xem ai chăm chỉ giờ này còn ở lại. Hạnh ở bên trong khu vệ sinh nữ vừa do dự xem có nên ra về hay ở lại nghe lén tiếp, thì ở bên ngoài người đàn ông mặc vest trắng cũng vừa đến hơi. Không cần nghĩ nhiều, cũng không cần đoán giả đoán non, bởi bây giờ là trời tối. Sự yên tĩnh gần như là tuyệt đối, nên âm thanh sủ vọng phát ra từ căn phòng của vệ sinh nam làm người đàn ông ấy thấy khó chịu. Anh không ngờ những chuyện như thế này lại xuất hiện ở đây. Tại sao lại thế nhỉ? Nếu thích nhau thì đem nhau đi nhà nghỉ khách sạn nào đó, cứ phải chọn cái nơi như nhà vệ sinh để mà thỏa mãn. Và anh tò mò xem là ai, người nào lại cả gan dám chích chuột tại nhà máy. Người đàn ông kiên nhẫn đứng đó và lắng nghe. Thứ âm thanh kia vẫn không ngừng phát ra, vang vọng, thứ khiến cho người ta có chút không thoải mái. Nếu muốn chấn chỉnh lại hành vi của nhân viên thì trước tiên phải có chứng cớ. Bằng không nói xuông thì người khác chắc chắn sẽ không phục. Nghĩ là làm,
Người đàn ông mặc vest trắng lấy điện thoại ra và quay lại qua ô cửa kính nhà vệ sinh. Bóng dáng nhỏ mờ, một nam một nữ không ngừng xung lắc. Nhân viên tại nhà máy thì nhiều, anh không biết đây là ai, nhưng kiên nhẫn chờ đợi thì chắc chắn họ cũng phải ra ngoài. Người đàn ông hứng thú chờ đợi xem kỳ khai. Hạnh ở bên trong không hề biết sự xuất hiện của người thứ tư ở bên ngoài. Suy nghĩ mãi, Hạnh quyết định mở cửa và ra về. Những chuyện như thế này chẳng hay ho gì, cô có biết chuyện thì đã sao? Một nhân viên dọn vệ sinh thì được quyền nhiều chuyện à? Vốn dĩ không liên quan đến cô mà, kệ họ đi. Nghĩ thế, Hạnh lặng lẽ bước ra. Thật bất ngờ, trước cửa khu vệ sinh dành cho nam giới, có một người đàn ông đang chăm chú quay phim bằng điện thoại. Dù mới chỉ nhìn ở góc nghiêng, nhưng Hạnh đã mơ hồ đoán được người ấy là ai. Trần cô trợn khựng lại, không tiến lên thêm bước nào nữa. Ánh mắt lộ rõ sự bối rối, vì trong hoàn cảnh thế này, cô thấy mình có chút vô duyên. Ngọn lửa tình dục vẫn bùng cháy dữ dội ở bên trong cánh cửa nhà vệ sinh. Tiếng rỉn xiết, tiếng thở và sự cọ sát. Người đàn ông đang chăm chú quay phim cũng giật mình quay lại khi cảm giác có ai đó đang nhìn mình. Anh quay người lại thì ngay lập tức ánh mắt bỗng sáng lên như phát hiện ra điều gì đó. Quên cả việc bản thân đang thu thập tư liệu nhân viên dâm ô trong nhà máy. Anh nói, là cô à? Câu nói ấy vừa phát ra cũng là lúc hai người trong nhà vệ sinh dừng hẳn hành động dâm đãng ấy lại. Sự sợ hãi đan xen, cả hai đều yên lặng thăm dò xem bên ngoài có những ai. Cứ ngỡ không còn ai, nào ngờ đôi nam nữ tái mét mặt mày, không ai nói với ai câu nào. Biết bản thân vừa lỡ lời nên người đàn ông tắt điện thoại rồi đến gần chỗ Hạnh. Vẻ mặt anh ấy không thay đổi nhiều, chỉ là cách ăn mặc sang trọng quá khác hẳn với hình ảnh gần gũi cách đây 2 tháng mà cô đã gặp. Anh sao lại ở đây? Hạnh đáp lời. Đôi trai gái trong nhà vệ sinh nhanh chóng mặc quần áo và lắng nghe câu chuyện của người bên ngoài. Tôi vẫn ở đây mà, em đang nghĩ gì vậy? Hạnh im lặng không nói. Cô khẽ mỉm cười vì gặp lại ân nhân. Anh ấy là Dương, người đàn ông mặc vest trắng ấy là anh Dương. Mấy tháng nay cô vẫn luôn suy nghĩ về anh ấy, hy vọng có ngày gặp lại. Nhưng không ngờ lại tái ngộ trong tình huống sở khóc sở cười thế này. Anh thì quay lén người ta vụ trộm, còn cô cũng lén lắng nghe, thật chẳng giống ai. Nhưng tại sao anh Dương lại ở đây nhỉ? Lẽ nào anh ấy cũng làm việc tại nhà máy này hư? Không thể nào, nếu vậy thì 2 tháng qua, chỉ ít cô cũng gặp một vài lần chứ nhỉ? Căn ngang dòng suy nghĩ của Hạnh, Dương lại tiếp tục. Đang xem kịch hay thì em xuất hiện. Muộn rồi, em về đi. Ngày mai tôi sẽ nói chuyện với em. Anh... Hạnh ngơ ngác, không hiểu chuyện gì. Nghe lời về đi, còn 2 người nữa ở trong ấy làm gì? Đừng tưởng qua mắt được tôi. Chuyện này tôi sẽ giải quyết triệt để. Sợ làm ảnh hưởng đến Hạnh, Dương kéo tay cô đi ra khỏi cổng nhà máy. Vừa đi anh vừa nói, thế nào, sắp trả nợ cho tôi được chưa? Chắc xa nam anh ạ. Hạnh thở thà. Dương phì cười khi nghe cô nói, đồng thời nhìn vẻ mặt đau khổ của cô làm anh thấy tò mò. Sao lâu vậy? Cô định chạy làng sao? Thì lương nhân viên vệ sinh có được bao nhiêu đâu, anh định để tôi chết đói à? Em làm ở đây có quen không? Không quen cũng phải quen thôi. Đúng lúc ấy Dương có điện thoại. Alo, được được, tôi sẽ đến ngay, ok. Nói chuyện xong, anh ấy quay qua nói với Hạnh. Tôi bận, em về nghỉ sớm đi, ngày mai tôi sẽ tìm em, thế nhá. Nói rồi Dương rời đi, dù có chút hụt hẫng, song Hạnh vẫn cố mỉm cười và nói lời tạm biệt. Từ lúc gặp lại anh ấy, cô thấy lòng mình bồi hồi, nào nào khó tả. Cô liên kết sự việc lại với nhau, rồi thổng khẳng định, chắc chắn Dương đang làm việc tại đây. Nếu không tại sao lại có thể dễ dàng ra vào trong nhà máy, lại ngang nhiên quay lại hành vi yêu đương của nhân viên. Không chỉ có thế, nhìn vào trang phục anh ấy mặc, rất có thể vị trí của Dương tại nhà máy này không hề nhỏ. Xem ra, Hạnh không dám nghĩ thêm nữa. Nếu đúng như vậy, thì công việc này là anh ấy cố tình sắp xếp cho cô sao? Một đứa như cô còn tính toán được với số lương ít ỏi của nhân viên vệ sinh, vừa phải lo ăn ở, tiền nhà thì cũng chẳng dư được bao nhiêu, bao giờ mới gom được số tiền đó mà trả nợ. Anh ấy là người làm ăn kinh doanh thì thừa hiểu điều này. Nếu muốn lấy lại số nợ thì với công việc hiện tại e là sẽ rất lâu. Có thể lấy lại được, nhưng thời gian hơi dài. Vậy mục đích của Dương khi đưa cô vào đây để làm gì nhỉ? Đòi nợ hay là đang muốn giúp đỡ cô có công ăn việc làm? Chuyện yêu đương thì chắc chắn không phải. Hạnh khẳng định thế là bởi vì cô và anh ấy hoàn toàn không hợp nhau. Cô có chút thích anh ấy, nhưng không vì thế mà Dương cũng thích lại cô. Nếu yêu thì chỉ ít anh ấy sẽ săn đón hoặc nâng đỡ cô làm việc nhẹ nhàng. Không ai nhẫn tâm để người mình yêu lao động vất vả thế này được. Sự xuất hiện của Dương sau 2 tháng trời vắng bóng một lần nữa lại khiến tâm hồn cô dậy sóng. Có biết vì sao tôi gọi hai người vào đây không? Dương đặt chiếc smartphone lên bàn, mở âm thanh ở mức to nhất, phát clip anh quay được ở nhà vệ sinh nam tối qua. Đứng đối diện anh là trưởng phòng sản xuất và cô kế toán bên nhà xưởng đang cúi gằm mặt. Ai nấy đều mím chặt môi không nói được câu gì khi những lời nói và âm thanh trong clip phát ra, dâm đãng, cuồng ngôn và một chút hỗn láo khi bàn bạc về chuyện của công ty. Thái độ của Dương lại băng, dù mới phải tiếp quản, sau những việc thế này anh cảm thấy rất khó chịu. Trước đây chưa về đây làm anh cũng thuộc tuyết người phóng khoáng, nhưng đó là lối sống cá nhân, không liên quan đến công việc. Sao nào? Các người định về để cái nhà máy này nghỉ việc rồi lôi nhau ra đùa giỡn hết à? Dương đập tay lên bàn rồi hét lên, đôi trai gái sợ thoát người rủ xít van xin. Em xin anh, chúng em phạm lỗi lần đầu, mong anh bỏ qua. Lần đầu sao? Lời lẽ của các người như thế mà dám nói lần đầu, ai tin đây? Em xin lỗi anh. Gã đàn ông tự tay vả vào mặt mình bôm bốp. Xin à, tôi là trò đùa để cho các người thích nói gì thì nói. Thì coi thường là coi thường sao? Tôi mới về thì sao? Gắt à? Tôi đã ăn thịt các người chưa? Tôi không trả lương cho các người à? Dạ không ạ. Cô gái trẻ lý nhí. Thế tại sao? Còn nữa, trai gái hẹn hò tôi không can thiệp. Nhưng đừng biến cái nhà máy này thành cái khách sạn, chướng mắt lắm. Lần đầu và cũng là không bao giờ có lần sau. Thu dọn đồ đạc và nghỉ việc luôn đi. Ôi anh ơi, anh tha cho em. Từ nay em hứa sẽ không tái phạm nữa đâu ạ. Cả hai người quỳ rạp xuống xin xỏ. Tôi thông báo cho bên nhân sự rồi. Hai người đã bị đuổi việc. Vô dĩ không muốn gọi cả hai đến đây. Nhưng mà tôi phải nhắc nhở thêm một câu. Sau này dù có làm ở đâu cũng nên chú ý. Cái gì cũng nên có giới hạn của nó. Đi ra ngoài. Dường lạnh lùng nhưng lời anh nói ra đủ khiến cho đôi nam nữ kinh hãi. Không ai bảo ai. Cả hai lủi thủi cắm đầu cắm cổ đi ra ngoài. Ngồi trên ghế salon, anh nới lỏng cả vạt. Trong phòng có bật máy lạnh, nhưng tâm trạng ức chế khiến anh thấy ngột ngạt. Bấm vào điện thoại cô thư ký ở bên ngoài, Dương khẽ ra lệnh. Nói cô gái tên Hạnh, tổ vệ sinh lên đây gặp tôi. Dạ, thưa sếp, có chuyện gì anh cứ nói, em sẽ đi giải quyết. Tại sao lại gọi cô ấy lên đây ạ? Cô thư ký thắc mắc. Vì ngày thường những người làm công việc vệ sinh vốn không liên quan gì đến hiệu suất làm việc của nhà máy cả. Bảo làm thì cứ làm theo đi, lắm chuyện. Dương cúp máy với thái độ không vui. 15 phút sau Hạnh có mặt, đi theo chị quản lý từ phân xưởng vào thang máy. Tâm trạng cô có chút lo sợ. Hạnh lo lắng là bởi không biết bản thân đã làm sai chuyện gì mà lãnh đạo công ty lại gọi cô lên tận đây. Trong khi cô chỉ là một nhân viên vệ sinh vô cùng nhỏ bé. Nếu như đã ảnh hưởng đến ban lãnh đạo, chắc hẳn việc này rất nghiêm trọng rồi. Nghĩ vậy Hạnh thầm run sợ, xem ra chuyện này lành ít dữ nhiều. Có khi cô bị đuổi việc mất. Tối qua vừa mới gặp lại Dương, ân nhân đã cứu mạng cô, tâm trạng còn đang phấn khởi lên không ít. Vậy mà lần này mà bị đuổi việc hoặc xảy ra chuyện gì thì cô biết phải làm sao đây. Còn số nợ nữa, cô biết ai nói thế nào cho anh ấy tin được. Hạnh đi như người mất hồn, bước vào căn phòng của tổng giám đốc mà cô cứ trơ ra. Ánh mắt ngơ ngác nhìn xung quanh. Nó quá đẹp, thực sự là quá đẹp. Hạnh cảm thán trong đầu, nhìn những bức tranh trừu tượng gắn trên tường, cô mải mê quan sát. Cô có biết phép tắc tối thiểu khi vào phòng lãnh đạo hay bất cứ phòng của một ai đó là gì không? Sương nhìn sự ngờ ngạch đó của Hạnh không nhịn được bèn cất lời. Lúc này Hạnh mới trở về thực tại, hết bảo hoàng về sự sang trọng của căn phòng, một lần nữa cô lại ngỡ ngàng về người đàn ông đang ngồi trước bàn làm việc. Hạnh dụi mắt đến 3 lần cô mới dám tin người đó trên cương vị là tổng giám đốc của công ty là Dương. Anh, tại sao anh? Hạnh ấp úng không diễn đạt được lời bản thân đang suy nghĩ. Cô đúng là to gan, gặp sếp mà vẫn hồn nhiên như thường. Với người khác thì không nói, nhưng với Dương, dù biết anh ấy hiện tại là sếp, địa vị cao ngất ngường, đáng được tôn trọng và lễ phép ở công ty, nhưng Hạnh quen biết Dương vào lúc anh ấy rất bình thường, dân dã. Cái cảm giác quen thuộc ấy khiến cho Hạnh không khép nép, sợ sệt khi đứng trước anh giống như những người nhân viên khác. Tại sao anh làm ở đây mà không nói với tôi? Từ khi nào em lại xưng hô với tôi kiểu như thế? Dương nghiêm nghị. Tôi đang hỏi anh mà. Tôi làm gì, ở đâu thì có liên quan gì đến em? Ý tôi là... Hạnh đối lý. Là sao? Tại sao anh làm ở đây mà không nói với tôi ngay từ đầu? Tôi tưởng... Thế nào? Tưởng anh quen biết ai nên giới thiệu tôi vào đây. Nực cười. Dương khẽ liếc nhìn Hạnh một cái. Mà anh gọi tôi lên đây có chuyện gì không? Đề nghị em thay đổi cách xưng hô. Dương nhắc nhở. Tôi... Dương nhìn Hạnh với ánh mắt dò xét. Anh gọi em có việc gì không? Khóe môi Dương khẽ nhích lên ẩn hiện ý cười đắc ý. Tối qua tôi nói hôm nay sẽ gặp em thì hôm nay tôi chắc chắn gặp. Bây giờ Dương đường đường là một vị tổng giám đốc địa vị cao ngất. Cái cách nói chuyện và thái độ cũ khác lần đầu Hạnh gặp anh ấy. Bao nhiêu tình cảm cá nhân trước đây cô nghĩ về anh lúc này bỗng nhiên bay đầu mất. Cô thấy mình lạc lõng vô cùng. Trong bộ trang phục xanh ngát của nhân viên dọn vệ sinh, Hạnh gượng gạo cúi đầu. Bây giờ cô mới thực sự thức tỉnh. Ở bên ngoài, cô thư ký của Dương nhấp nhổm không yên. Thỉnh thoảng cô ta lén nhìn vào trong xem hôm nay anh gọi cô nhân viên dọn vệ sinh lên phòng để làm gì. Đáng tiếc, cửa kính trong suốt, nhiệt độ cách âm thì gần như tuyệt đối. Chỉ nhìn vào được bên trong, nhưng cô ta lại không hề nghe được chuyện gì. Chỉ thấy Hạnh vẫn đứng đó, tổng giám đốc thỉnh thoảng nhìn cô ấy và chất vấn vài câu. Cô thư ký suy đoán, có lẽ cô gái này mắc tội gì đó nên bị gọi lên. Ngoài ra không thể có chuyện tình cảm cá nhân gì được. Nghĩ sao mà một tổng giám đốc lại đi si mê con bé dọn vệ sinh chứ? Quyết đoán với suy nghĩ ấy của mình, cô thư ký thôi không nhấp nhổm nghe trộm nữa, yên lặng tập trung làm việc của bản thân. Tuy nhiên, ngồi bên trong nhìn ra, Dương cũng rõ toàn bộ hành động của cô thư ký. Đi theo tôi. Dương đứng dậy cầm tay Hạnh kéo đi dứt khoát. Anh dẫn tôi đi đâu? Cô thư ký ở bên ngoài vô cùng ngạc nhiên khi thấy sếp tổng vẻ mặt lạnh băng, cầm tay con bé dọn vệ sinh kéo đi ra khỏi phòng. Nhưng không phận sự nên cô ta không được phép tò mò. Nhất thời ngồi đơ ra mấy giây để suy nghĩ xem hành động của sếp có mục đích gì. Ồn ào ở đây sẽ không tốt cho em đâu. Dương bình thản đáp. Anh buông tôi ra. Bao nhiêu ánh mắt đang đổ dồn vào tôi kia kìa. Lại tôi sao? Dương quay người lại nhìn thẳng vào mắt Hạnh. Ánh mắt hiền hòa khác hẳn thái độ lạnh lùng khi nãy. Giữa phút ấy cô thấy lồng ngực mình phập phồng vì hồi hộp. Xem ra tôi dạy dỗ nhân viên chưa tốt rồi. Hạnh bị Dương kéo đi. Cô vừa ngạc nhiên vừa tò mò. Và có một chút gì đó khó diễn tả. Nên lúc đi theo anh, cô cứ mải ngắm bóng lưng cao lớn từ phía sau, không quan tâm mình đang đi đâu. Lạ thật, một chút đề phòng hay sợ hãi đối với người đàn ông này cũng không hề có. Là vì sao chứ? Cô đang nghĩ điều gì vậy? Đây có phải là người mà cô vẫn cảm mến và chờ đợi bấy lâu không? Không đúng, anh ấy bây giờ đã khác rồi, không giống con người lúc trước nữa. Dương đi đến tầng thượng cao nhất của công ty thì buông tay Hạnh ra. Nhìn quang cảnh bao la rộng lớn từ trên cao quả thật rất tuyệt. Gió hiu hiu thổi, không khí trong lành, từ phía xa những ngôi nhà cao tầng chen chúc nhau tạo nên một khối đô thị xa hoa lộng lẫy. Dương không quay đầu lại, anh không quan tâm cảm nhận lúc này của Hạnh là gì. Khẽ nhún vai, anh cất lời. Tại sao tối qua em lại ở đó? Ở đó là ở đâu cơ? Em định giả ngốc với tôi à?
Anh ngốc thì có, tự nhiên nói người ta ngốc. Thế tối qua tôi gặp em ở đâu?
Dương nhấn mạnh.
Ở nhà máy sản xuất.
Hạnh rõ ràng. Chính xác là khu vệ sinh bên phân xưởng sản xuất.
Dương nhắc lại.
Thì đã sao?
Em có vẻ thích nghe lén người khác khu hí với nhau nhỉ?
À không đúng, em thấy ở đây nhân viên họ có thường xuyên làm việc đó trong khu vệ sinh không?
Một câu hỏi khiến Hạnh đỏ mặt. Chuyện tế nhị như vậy mà sao anh ấy lại có thể dễ dàng nói ra như thế?
Em
Hạnh ngập ngừng.
Em không nghe lén.
Thế tại sao lúc tôi ở đó bắt gặp em từ phía trong đi ra?
Chẳng phải anh lúc đó cũng đang nghe lén người khác sao?
Ai nói với em là tôi nghe lén? Tôi đi vệ sinh và bắt gặp cảnh đó. Hơn nữa, với tư cách là người đứng đầu công ty, tôi có trách nhiệm lấy tư liệu để gian đe nhân viên. Em nghĩ có đúng không?
Lấy tư liệu?
Hạnh nghe câu ấy mà suýt bật cười, cơ mặt cô thoải mái hơn hẳn.
Sao? Tôi nói sai ở đâu à? Mà cười.
Em cũng là vô tình bắt gặp thôi.
Hạnh thở thà.
Tại sao em không ra khỏi nơi đó luôn mà cô nán lại làm gì?
Ánh mắt Dương chứa đựng sự tò mò, chờ đợi câu trả lời của Hạnh.
Em khi ấy cũng định ra về, nhưng...
Nhưng sao?
Kệ em, đã cho chứng kiến rồi thì thôi, cũng có gì đâu mà anh tra khảo chứ.
Hạnh ngượng quá nên nói cùn.
Mà em chưa trả lời tôi, em có hay bắt gặp cảnh đó trong khu vệ sinh không?
Chuyện đây thì em không biết, nhưng từ ngày làm việc ở đây thì tối qua là lần đầu tiên.
Vốn dĩ giờ đó mọi người đều tan làm rồi, tại sao em lại ở đó chứ?
Nói xem, hay ở lại hẹn hò với ai trong công ty đúng không?
Thái độ Dương khác hẳn khi nãy, ánh mắt anh xuất hiện tia giận dữ. Như vậy là sao chứ? Kể cả có chuyện ấy thật thì cũng đâu liên quan gì đến anh.
Em hẹn hò với ai được?
Nhiều việc quá, em tranh thủ dọn dẹp trước để sáng hôm sau đỡ bận rộn hơn. Anh đang nghĩ cái gì vậy?
Theo lý thì Hạnh không cần phải giải thích điều này cho Dương, nhưng cô vẫn nói, mục đích là không muốn anh hiểu nhầm và nghĩ sai về cô.
Có thật như thế không?
Dương vẫn chưa tin lắm.
Anh tin hay không thì tùy, mà anh có bị sao không đấy? Cho người gọi em lên đây, chỉ để nói mấy chuyện vớ vẩn này thôi à?
Thế theo em, thì chúng ta nên nói chuyện gì?
Ok, em nói chủ đề đi, tôi sẽ cùng em nói chuyện.
Em không rảnh. Anh thì nhàn hạ rồi, đâu có đầu tắt mà tối giống như em.
Em nghĩ là anh nhàn hạ, sung sướng lắm à?
Dương chậm rãi nói và nhìn thẳng vào mắt Hạnh khiến cô bối rối. Đường đường là tổng giám đốc công ty, chức vụ cao ngất ngưởng, có kẻ đưa người đón. Ở đây ai gặp cũng phải cúi chào anh. Ngồi trong phòng làm việc sang trọng như thế, không sướng thì là gì?
Hạnh suy luận.
Em nhầm to rồi, tôi không hề nhàn hạ, sung sướng như em nghĩ. Hay bất kỳ một ai khác nghĩ cả. Ngồi vào căn phòng đó, ngồi lên chiếc ghế đó, trong người lúc nào cũng thấy căng thẳng và mệt mỏi. Sự lo lắng và áp lực luôn đan xen. Chỉ cần tính toán sai một bước sẽ khiến cho công ty thiệt hại hàng tỷ đồng.
Em nói xem, tôi có sướng không?
Mệt mỏi vậy anh làm gì?
Em nghĩ mục tiêu của người trưởng thành là thế nào?
Dương hỏi ngược lại.
Tiền bạc, địa vị, tình yêu, vân vân và vân vân.
Dương tiếp tục liệt kê ra.
Chắc em cũng nghĩ ra được điều đó đúng không?
Con người ta khi đã trưởng thành thì trách nhiệm gánh trên vai không hề nhỏ. Trách nhiệm với bản thân mình, với người thân. Nếu sống mà không có mục tiêu, không có trách nhiệm thì sao phải gồng mình lên để cố gắng. Nhất là đối với người đàn ông, em hiểu không?
Em...
Có biết vì sao tôi lại sắp xếp cho em và làm ở tổ vệ sinh không? Trong khi tôi hoàn toàn có khả năng nâng đỡ em vào vị trí khác nhàn hạ và sạch sẽ hơn gấp nhiều lần.
Hạnh lắc đầu, suy nghĩ của anh ấy có trời mới biết được.
Là vì em mới chân ướt chân ráo bước vào xã hội đầy cạm bẫy này, kinh nghiệm sống còn chưa có. Để em làm quen với công việc vất vả nhất chính là muốn biết được sức chịu đựng và sự kiên nhẫn của em thế nào. Nếu như ngay từ đầu đã để em vào ngồi văn phòng máy lạnh, một bước đã lên tiên thì em không biết trân trọng những gì gọi là nỗ lực và cố gắng. Mọi thành công đều xuất phát từ sự gian khổ, nỗ lực và cố gắng mới lâu bền.
Em còn nhớ đôi trai gái tối qua ở khu vệ sinh không?
Tôi đuổi việc họ rồi, đó chính là kết quả của việc không nghiêm túc trong công việc. Thoạt nhìn vào, ai cũng nghĩ tôi là người thừa kế vị trí cao nhất của công ty. Song quá hiểu được tôi đã trải qua quá trình học tập và rèn giũa gian khổ thế nào. Những gì tôi cố gắng có nói ra, chưa chắc em đã hiểu. Hạnh lặng im hướng ánh mắt nhìn ra xa, nghe Dương nói ra những tâm tư nặng trĩu. Còn cô thì trách thủ ngắm toàn cảnh thành phố. Đúng là cô chẳng hiểu gì về người đàn ông này cả. Những suy nghĩ trước đây về anh đến bây giờ đều không khớp. Xem ra Dương là một người có tầm nhìn và chí hướng không tồi. Không cần biết đời tư anh phóng khoáng thế nào, chỉ biết khi làm việc anh là một người có thái độ làm việc nguyên tắc, cẩn trọng, có chút nghiêm khắc. Sau lúc này Hạnh lại thấy thích tính cách đó của anh.